Quan gia, chương 1352, vô đề, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1352. Vô đề nhóm dịch quan trường nguồn, Mê Chú Yên đầu tháng 4, bắt đầu tuyển cử địa phương thành phố Đại Ốc Nhật Bản năm ngoái, chỉ Điền Nhị Nam đương chức chủ tịch thành phố Đại Ốc biểu hiện nổi bật đã thu hút nhiều sự chú ý, nhưng cũng không phải là y không có đối thủ, chủ tịch thành phố Đại Ốc tiền nhiệm Sơn Hạ Hoàng Nhất cũng là lai lịch dữ dội giới truyền thông nhất trí cho rằng chỉ Điền sẽ tiếp tục tái tranh cử. Chỉ Điền là chính khách lâu đời trong nước Nhật Bản, là nhân vật cánh phải chủ yếu của thành phố Đại Ốc. Y có sức ảnh hưởng rất lớn trong quần thể cánh phải. Chỉ Điền trong đợt tranh cử vẫn mượn danh chính trị, đối thủ cạnh tranh Sơn Hạ Hoàng Nhất của y thì lấy danh nghĩa kinh tế. Đại Ốc là thành thị công nghiệp trọng yếu của Nhật Bản, có rất nhiều công ty đa quốc gia. Cho nên Sơn Hạ Hoàng Nhất lấy danh nghĩa kinh tế cũng là thích hợp. Hai tháng trước, một số công ty đa quốc gia Đại Ốc ở thị trường quốc tế đột nhiên tất cả đều bị tập kích. Ô tô Vũ Điền, Harima Đại Ốc, xưởng đóng tàu Đại Ốc, điện tử Tam Biên, đủ các loại công ty đều gặp phải biến cố to lớn. Sơn Hạ Hoàng Nhất thân là đối thủ chủ yếu của Chỉ Điền Nhị Nam, ông ta rất nhanh liền phát hiện số công ty này có chung một đặc điểm, đó là chúng đều là người ủng hộ của Chỉ Điền Nhị Nam, đều là nguồn tài chính cho cuộc tranh cử của Chỉ Điền Nhị Nam. Nhưng bây giờ, lực lượng ủng hộ Chỉ Điền Nhị Nam gặp phải suy yếu to lớn. Trong kỳ tranh cử 2 tháng gần đây, hoạt động tranh cử của Chỉ Điền Nhị Nam đã thu nhỏ lại rất nhiều dư vị, trong đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu tháng trước cổ đông lớn nhất trên danh nghĩa của công ty Vũ Điền là Vũ Điền Ngạn Hùng đã cho lời cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng với Chỉ Điền, quát y phải quản tốt cái miệng thúi của mình. Bởi vì công ty Vũ Điền đã cảm nhận được áp lực trực tiếp từ công ty quốc tế Hoành Đô, Chỉ Điền chịu đả kích trọng đại này, trong lúc nhất thời gần như chết lặng. Từ đó, Chỉ Điền vốn luôn chiếm thượng phong trong hoạt động tranh cử liền rơi xuống hạ phong. Trung tuần tháng 4, kết quả tuyển cử địa phương ở thành phố Đại Ốc được công bố, Sơn Hạ Hoàng Nhất chiếm ưu thế tuyệt đối thắng trận. Còn Chỉ Điền thì chịu quả đắng từ thiên đường rơi vào địa ngục. Đầu tháng 5, giới truyền thông Nhật Bản lột trần những âm mưu chính trị xấu xa của Chỉ Điền. Chỉ Điền từng tiếp nhận nguồn tài chính trị không hợp pháp khổng lồ. Rất nhanh, Bộ Tư pháp tham gia điều tra, bộ phận điều tra từ phương diện công ty Vũ Điền và điện tử Tam Biên có đột phá. Chỉ Điền xác thực từng thu nhận hiện kim trái pháp, khi thế là điều tiếp theo chờ đợi Chỉ Điền chính là họa lao tù. Thời gian này, sóng gió chính trị Đại Ốc dường như không sinh ra ảnh hưởng gì đối với Thường vụ Thành ủy Kinh Hoa, Bí thư Khu ủy Ninh Dương đồng chí Lưu Vĩ Hồng. Cải cách song song của khu Ninh Dương đang ở trong quá trình thúc đẩy, dưới sự phối hợp chặt chẽ của hai người đứng đầu, khu Ninh Dương từ trên xuống dưới bất ngờ bộc phát ra hiệu suất công tác cực cao. 3-4 tháng qua đi, tác dụng cải cách song song của đã dần dần rõ ràng. Lưu Vĩ Hồng lại một lần nữa vi phục xuất tuần, xâm nhập cơ sở. Lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được khu Ninh Dương đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tổ xây dựng của công trình rau sạch, công ty cung cấp tiêu thụ sản phẩm nông sản, phụ cung cấp đường lối kiếm. Góc truyện audio.com, tiền rất tốt cho nông dân. Cải cách song song đối với tác dụng giảm nhẹ gánh nặng cho dân chúng đã thể hiện rõ ràng. Rất nhiều nguồn tài chính dũng mãnh rót vào, sáng tạo vô số cơ hội công ăn việc làm cho khu Ninh Dương, xí nghiệp vùng ven nhanh chóng phát triển. Đọc truyện mới nhất tại tuần cuối tháng 4, Lưu Vĩ Hồng lại một lần nữa đi tới Bắc Kinh. Lần này, là Lưu Vĩ Hồng chạy hạng mục. Thời gian trước hắn mưu tính loại hình sản nghiệp vừa học vừa nghiên cứu, nay căn cứ đã được Thành ủy thành phố Kinh Hoa và Ủy ban Nhân dân thành phố và tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh ủng hộ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra chỗ tốt này. Sau khi Lưu Vĩ Hồng và Trương Dịch tỉ mỉ hồi báo lại kế hoạch này với Lục Đại Dũng, Lục Đại Dũng là người đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ. Rất nhanh đề án này được đưa lên hội nghị thường vụ thành ủy. Gần đây, uy vọng Lục Đại Dũng càng lúc càng cao, sau khi bí thư đảng ủy công an thành phố Hàn Tử Nghiên sang Lục Đại Dũng, hướng gió thành ủy lập tức chuyển đổi. Từ đó có thể thấy, Lục Đại Dũng đã có thể ở thành ủy không rơi vào thế hạ phong. Đề án này ở trên hội nghị thường vụ thành ủy cũng không gặp mấy khó khăn, chỉ là có vài người đưa ra dị nghị về việc căn cứ sản nghiệp này đóng đô nơi nào. Trong kế hoạch này, căn cứ sản nghiệp này tương lai sẽ đặt ở khu Ninh Dương, bởi vì khu Ninh Dương bây giờ có đầy đủ tài nguyên đất đai sẵn có thể cung cấp không gian. Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết hạng mục này là Lưu Vĩ Hồng một tay thúc đẩy, quả đào này sẽ không dễ để người KHC hái. Cuối cùng đề án thuận lợi thông qua, báo lên tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi Lưu Vĩ Hồng lần lượt thăm hỏi các quan chức lớn ở tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Hữu Thành, Chủ tịch tỉnh Lâm Vệ Bình, Phó bí thư Đảng đoàn Trương Như Ý, Phó bí thư tỉnh ủy Hách Chi Húc, Phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư Đảng ủy công an Vũ Đình Phong, tỉnh ủy cũng thuận lợi thông qua đề án. Tới Bắc Kinh, người Lưu Vĩ Hồng phải thăm hỏi càng nhiều, cho dù có tấm biển lớn của nhà họ Lưu cũng không phải là sẽ luôn thuận lợi, rất nhiều khi vẫn là tự mình ra tay. Khương Bắc Văn là bố Trương Dịch, năm trước từ chức hiệu trưởng Đại học Ninh Thanh thăng lên thành phó bộ trưởng Bộ Giáo dục, chủ quản giáo dục cao đẳng và khoa học kỹ thuật. Phía sau kỳ thật cũng là có sự thúc đẩy của nhà họ Lưu. Trương Dịch sớm đã báo cáo kế hoạch này với bố anh ta, chỗ kế hoạch này đề cập đến đúng là nơi ông ta đang quản, ông ta đối với việc này vô cùng ủng hộ. Tiếp theo sau, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, Bộ Khoa học Kỹ thuật, Bộ Tài chính và các bộ và Ủy ban Trung ương đã khiến Lưu Vĩ Hồng tiêu hao không ít tinh lực. Kế hoạch sản nghiệp nghiên cứu này được thông qua khiến thành phố Kinh Hoa từ trên xuống dưới lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, lần này Kinh Hoa đã khai sáng tiền lệ toàn quốc. Thế nhưng, Lưu Vĩ Hồng ở hội nghị thường vụ thành ủy Kinh Hoa rất là khiêm tốn, tựa hồ chỉ là cất tay một cái, rất ít khi phát biểu bốn phía. Nhưng công tác hắn ở khu Ninh Dương lại đang nhanh chóng đẩy mạnh, bởi vì Lưu Vĩ Hồng biết thời gian mình ở khu Ninh Dương sẽ không dài ở tỉnh. Đối với việc thành phố Hồng Hồ mới thành lập đã được Quốc vụ viện thông qua, tiếp theo đây sẽ nghiên cứu bộ máy phối trí. Ở tỉnh có Phong Thanh muốn mượn lần này điều chỉnh chức vụ của mình, thật sự thì không ít người nhìn chòng chọc vào thành phố Hồng Hồ, hai ngày này đã có không ít người nhắc tới. Gocchuyenaudio.com. Việc này với Lưu Vĩ Hồng, tin tức của văn phòng thư ký tỉnh ủy đã truyền ra. Phó bí thư Đảng đoàn tỉnh ủy Trương Như Ý đề xuất do Cổ Giang Hải hiện nhậm chủ tịch thành phố Tân Hải, tỉnh Giang Nam đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Hồng Hồ mới thành lập. Trương Như Ý là cán bộ lãnh đạo tư cách lão thành của tỉnh Giang Nam, ở phương diện phân công cán bộ luôn có quyền phát ngôn khá lớn, rất được bí thư tỉnh ủy Hoàng Hữu Thành tín nhiệm. Ông ta đề xuất ứng cử viên nào hiển nhiên Hoàng Hữu Thành cũng sẽ gật đầu, bí thư quản mũ quan, vị trí bí thư thành ủy Hồng Hồ nhất định của Hoàng Hữu Thành rồi. Những người khác mới tiện n phối vị trí chủ yếu, còn lại chủ tịch tỉnh Lâm Vệ Bình thì đề xuất do Lưu Vĩ Hồng đến đảm nhiệm chủ tịch thành phố Hồng Hồ, nhưng cũng có một số người đề xuất phản đối, tên này còn quá trẻ mà, thành phố mới thành lập cán bộ chủ yếu phải do cán bộ lão luyện thành thục đến đảm nhiệm. Thế nhưng phó bí thư Hách Chi Húc, phó bí thư tỉnh ủy ký kiêm bí thư đảng ủy công an Vũ Đình Phong, phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lý Tự Dạng đều biểu thị sự ủng hộ. Hội nghị công việc bí thư gồm 6 người 5 phó 1 chính, có 4 bày tỏ đồng ý rồi, Hoàng Hữu Thành cũng không nên quá mức cường thế, tránh để cao tầng Lưu lại đánh giá ương ngạnh. Hoàng Hữu Thành ở tỉnh Giang Nam uy phong lẫm lẫm, làm chư xê bí thư này thành công vang rồi. Lâm Vệ Bình ở tỉnh ủy quyền phát ngôn cũng không lớn, lần này chẳng qua là Lâm Vệ Bình mượn lực đẩy lực hoàn trả một vá, đây không có nghĩa là Lâm Vệ Bình chiếm được sự ủng hộ của Hách Chi Húc, Vũ Đình Phong và Lý Tự Dạng. Hách Chi Húc là nhìn chúng vị trí hiện giờ của Lưu Vĩ Hồng, ý tính đề nghị Phượng Hữu Thuận theo tiếp nhận vị trí hiện giờ của Lưu Vĩ Hồng, ủy viên thường vụ thành ủy Kinh Hoa, bí thư khu ủy Ninh Dương vẫn còn rất nhiều lợi ích. Vũ Đình Phong thì không muốn Lưu Vĩ Hồng và người bạn Minh Châu của ông ta cảm nhận được chính mình bất mãn. Đồng chí Tùy An Đông tạo áp lực cho người khác rất khủng bố, Lý Tự Dạng thân là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thường thường đều có lập trường của chính mình, vấn đề bình thường đều sẽ ủng hộ bí thư, thế nhưng cũng không phải là phục tùng không điều kiện. Lý Tự Dạng ở vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh sắp 10 năm rồi, cùng Hồ Vĩ Thành bên ủy ban kỷ luật trung ương âm thầm có qua lại, tự nhiên biết nhà họ Hồ và nhà họ Lưu quan hệ tâm đầu ý hợp. Lưu Thành Thắng khi còn là bí thư ở tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, Lý Tự Dạng tiếp cận rất gần với Lưu Thành Thắng, hai vị trí đứng đầu chính phó chỉ có thể là do bí thư và chủ tịch tỉnh chia nhau thôi, những người khác muốn xen vào thì phần thắng không lớn lắm. Thế nhưng những vị trí mấu chốt khác vẫn là có thể thương lượng lên kế hoạch tiếp theo đây, mọi người liền đẩy ra cán bộ mà mình coi trọng, bánh ngọt chính là phân chia như vậy đấy, Cách Trương.